57. Đối thoại giữa ngài Duy Ma Cật với ông Xá Lợi Phất về vấn đề cầu pháp.
Ta nghiên cứu về cái sự đối thoại giữa ngài Xá Lợi Phất với ngài Duy Ma Cật về cái ý nghĩ khi đại chúng mới đến tịnh thất của ngài Duy Ma Cật thì thấy nó trống không. Và do thấy tịnh thất trống không mà ngài Xá Lợi Phất mới khởi ra cái ý nghĩ về chỗ ngồi. Do đó mà có cái cuộc đối thoại giữa ngài Duy Ma Cật và ngài Xá Lợi Phất rằng là phàm là người đi cầu pháp thì không nên nghĩ một điều gì khác, kể cả cầu pháp mà vì khổ mà để đi, vì khổ mà mong cầu pháp để được diệt khổ, vì tập đế muốn diệt trừ tập đế mà cầu pháp để diệt trừ tập đế cũng còn chưa đúng. Vì niết bàn diệt đế để cầu pháp để mà vì niết bàn vì diệt đế cũng còn chưa đúng. Vì tu học đạo đế mà cầu pháp cũng còn chưa đúng. Nói chung là vì khổ, vì tập, vì diệt, vì đạo, vì niết bàn, vì bồ đề mà cầu pháp vẫn còn chưa đúng. Huống chi là đi cầu pháp, gọi là đi cầu pháp mà nghĩ đến chỗ ngồi ư? Để chúng để ý cái chỗ đó thật là sâu sắc đó. Theo cái lời dạy của, qua cái tư tưởng đại thừa của ngài Duy Ma Cật là cầu pháp học pháp là sống theo chánh pháp. Mà sống theo chánh pháp, sống theo chánh pháp tức là nhận thức được cái tự tánh thanh tịnh bản nguyên của vạn pháp rồi thì mình sống theo cái tự tánh thanh tịnh bản nguyên đó thì tự nhiên mình á không cần cầu một cái gì nữa thì mình cũng đã là thành đại bồ tát, thành vô thượng bồ đề rồi mà không cần phải cầu. Miễn là nghe chánh pháp, học chánh pháp, hành chánh pháp, sống đúng chánh pháp thì không cần đặt cầu, ý niệm cầu mà mình vẫn được kết quả. Cái chỗ đó là cái chỗ sâu sắc. Do chỗ đó cho nên là tôi đã từng nói với đại chúng là trong vòng mười mấy năm nay thôi, tất cả những cái việc mà làm thiện, làm lợi lạc cho mình, cho người, cho tất cả chúng sanh, nói theo cái phương diện cái bằng tục đế, giáo lý bất liệu nghĩa, giáo lý phương tiện thì ta phải đọc cái bài là nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Cái câu đó là bình dân giản dị, người Phật tử nào nghe câu đó cũng bằng lòng lắm. Bố thí, tu phước, tay tăng, cúng dường, tụng kinh, lễ bái gì rồi cũng đem cái câu đó, cái câu nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, nghe giống như đúng vậy đó. Nhưng mà sự thật là đúng, đúng với cái học Phật pháp ban đầu, đúng như người sơ cơ. Chứ còn mà giáo lý liệu nghĩa đại thừa như kinh này nè, làm tất cả những việc thiện, những việc phước đức, phát huy tất cả trí tuệ đến tận cùng, và cốt là để sống theo chân lý, sống đúng chân lý, sống hợp với chân lý, sống đúng với cái tự tánh thanh tịnh bản nguyên của vạn pháp, sống đúng với cái tự tánh thanh tịnh bản nguyên của chính con người của mình, cũng gọi cái đó là Phật tánh, là Như Lai viên giác hạnh tâm đó, sống đúng với cái đó thì đương nhiên mình là trở thành Phật, thành Bồ Tát, thành Đại Bồ Tát hoặc thành Phật mà không cần cầu, không cần khởi niệm cầu. Cái đó mới là cái tuyệt diệu của đạo Phật mà ta học cái bữa rồi là ở chỗ đó. Chứ nếu vì một cái lẽ gì đó mà cầu pháp đó mà thì bị vướng mắc hết, vì có năng cầu, sở nguyện, mà đã có năng có sở như vậy, tất nhiên là mình còn bị mắc vào cái ý niệm mong cầu, thì trong cái nghĩa của chỉ cầu, chỉ tìm, nó đã sẵn cái nghĩa là chưa được hoặc là không được. Cho nên cái mà họ hướng ra là tục đế thì nói đúng, nhưng mà về chân đế thì không cần. Cho nên tôi có cái bộ óc mà nó đúng là cái bộ óc nó thâm nhiễm với đại thừa, thành ra có những cái mà tôi thấy nó không, nó khó chịu với cái hiểu biết của mình bằng tư tưởng đại thừa. Nhưng mà nếu mà tư tưởng đại thừa tôi bị khó chịu như vậy là tôi vẫn còn bị kẹt. Tôi nói ví dụ trong một buổi hội họp gì đó, bàn thảo việc gì đó đông 30-50 người, trong đó có những cái mà bàn cãi như là có tính chất như là không có thanh tịnh chút nào hết, không có thanh tịnh mà nó thậm chí nó lại là nguyên nhân của phiền não nữa. Tất nhiên là trong đó cũng có những cái lợi ích bàn, có những cái lợi ích thanh tịnh, rồi có những cái mà nó chưa được thanh tịnh mà nó lại nguyên nhân của phiền não, sai trái với đạo lý cũng có, bởi vì chỗ đông người mà. Nhưng mà tiếp theo cái thủ tục thông thường ấy thì rồi là phải nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Tôi ngẫm nghĩ trong bụng tôi nói cái công đức mà cãi tùm lum tà la đó mà đem mà hướng về khắp tất cả, mà hy vọng rằng là đem công đức đó mà đệ tử và chúng sanh mà đều trọn thành Phật đạo, là cái chuyện này ông Phật ông cũng không biết giải quyết cách sao, Phật cũng không biết là sao giải quyết. Công đức của các ông vậy mà các ông biểu ta nhờ cái công đức đó mà chấm điểm cho các ông để độ cho các ông thành Phật đạo, làm sao Như Lai làm được đây chứ. Thành ra cái óc của tôi nó có ý nghĩ vậy, rồi tự tôi cười mình tôi thôi chứ nói ra không được. Và lại nữa, theo cái óc của tôi mà học kinh đại thừa đó mà, là giả dụ như làm tất cả việc lành hết trọn lành thôi, cũng không cần phải nguyện đem nữa, mà không cần phải hồi hướng nữa. Tôi nói thí dụ như giờ là tất cả hàng ngày ta làm những việc lành, những việc phải, những lợi lạc cho mình, cho người, cho xã hội, thì đương nhiên là tự mình có kết quả an lành giải thoát, và mọi người trong xã hội là thân thương quý mến, và đối với luật pháp nhà nước là mình không hề bị một cái sự rầy rà quả tất nào. Chuyện gì mà mình làm lành làm phải rồi phải nguyện đem công đức này cầu cho tôi được, tôi cứ làm lành làm phải này cho tôi được an vui, rồi mọi người đều thân thương, không cần nói, không rầy rà, không làm mất quyền lợi của những người khác, coi quyền lợi người khác như quyền lợi của mình, thì mọi người xung quanh không có khiển trách mình, và mình không làm lợi làm đau khổ cho ai, mà làm lợi cho tất cả chứ không làm đau khổ cho ai, thì tự mình tâm mình an ổn rồi, không cầu cái gì hết mà mình vẫn có an lành mà. Cho nên cái giới đại thừa nó cao rồi, cao là vậy đó, gọi là cao. Cho nên cái vấn đề cầu pháp mà bữa đó ta học vừa rồi đó là rút lại là nó như vậy đó. Cầu pháp là vì sống với chân pháp, mà sống đúng chân pháp rồi thì không có nghĩ một cái gì hết, dầu là mong cầu vô thượng bồ đề cũng là đã sai.